Khi giảng vô trong quyển sách này, tôi có ít lời nói trước, bởi vì hôm nay năm theo thường lệ nhà chùa thì mỗi năm vào rằm tháng tư đến rằm tháng bảy là ba tháng thiết hạ an cư của tăng và ni. Lý do ở đây lý đáng cũng phải tổ chức như vậy, nhưng vì cái tổ hợp làm trương phải đi mua bán, đem giao hàng dưới chợ và đi mua nguyên liệu nơi này nơi kia, thành thử là tăng ni phải đi đây đi kia mãi, không có thì giờ để ở một chỗ an cư. Vì vậy mà chúng tôi không có tổ chức thiết hạ an cư được. Vì năm nay nhuận 2 tháng 6, cho nên tính theo âm lịch thì rằm tháng 5 tới rằm tháng 7 nó cũng đủ 3 tháng. Cho nên các chùa năm nay an cư rằm tháng 5 chứ không có phải rằm tháng 4 như những năm trước. Ở đây chúng ta không thể làm lễ an cư như các nơi được, bởi lý do chúng ta phải làm ăn như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng trong 3 tháng an cư này, chư tăng, chư ni tuy phải công tác lao động nhiều, nhưng mà thì giờ tu cũng nên phải được nhắc nhở và quan trọng. Do đó mà chúng tôi mới tổ chức từ đây tới rằm tháng 7, tức là vào chiều rằm 2 giờ thì toàn thể chư tăng chư ni ở đây cùng chung họp lại để làm lễ sám hối. Và quý Phật tử nghe, nếu mà cùng đến sám hối thì rất tốt. Sau thời sám hối thì chúng tôi sẽ giảng lần lượt cái quyển chìa khóa học Phật để cho quý vị nghe, nhắc nhở trong sự tu hành. Nếu tháng thiếu thì mùng 1, chiều mùng 1, tháng đủ thì chiều 30. Cứ như vậy cho tới rằm tháng 7, rồi qua rằm tháng 7, rồi sự sắp đặt sau sẽ cho biết sau. Còn từ đây tới rằm tháng 7, thì chúng ta cứ chiều rằm 2 giờ thì tăng ni và quý Phật tử lễ sám hối. Sau thời sám hối thì chúng tôi nhắc nhở qua cái quyển sách về khóa học Phật. Rồi sau đó thì quý vị nghe giảng để hiểu rõ thêm trong sự tu hành. Thì nghĩ rằng trên đường tu của tăng ni cũng như hàng Phật tử, nếu không có được sự nhắc nhở, nhiều khi chúng ta mang hình thức nhà tu mà đi không đúng đường của Phật dạy, hay chúng ta tự xưng mình là Phật tử mà không biết gì về đạo Phật, rồi làm những việc sai trái với đạo lý, bị những người khác người ta phê bình chỉ trích, đó là lỗi tại sự hướng dẫn không đúng hay là không được kỹ càng. Vì vậy cho nên cái trách nhiệm của người hướng dẫn là chúng tôi luôn luôn phải nhắc nhở quý vị. Tuy nhiên chúng ta phải nhiều công tác lao động thì không thể mỗi tháng chúng ta học như mọi lần tới 6-7 ngày được. Thì bây giờ mỗi tháng chúng ta chỉ được 2 buổi chiều, vào chiều rằm và chiều 30, nếu tháng thiếu là chiều mùng 1, để nhắc cho quý vị nhớ tiến tu trong đạo, cũng như hàng Phật tử biết rõ cái đường lối tu của mình, đi đúng theo lời Phật dạy cho xứng đáng là tăng ni hay xứng đáng là người Phật tử chân chính. Đó là lý do mà hôm nay chúng ta sám hối và nghe giảng. Với hơn nữa là quý vị nên biết rõ, vì cái đạo Phật mà sở dĩ tồn tại lâu dài, nó có 2 điểm. Một điểm là về triết lý, tức là trí tuệ. Và điểm thứ hai nữa là tình cảm. Tình cảm tức là tín ngưỡng. về tín ngưỡng thì thật những buổi lễ như chúng ta lễ nãy giờ nó thuộc về phần tình cảm, tức là tín ngưỡng. Còn nghe giảng tức là phần triết lý, tức là nói về trí tuệ. Bởi vì chúng ta mỗi người sống phải đầy đủ hai phần, khối óc và con tim. Hai cái đó nó quân bình thì cái cuộc sống nó được tốt, còn nếu nó nghiêng một bên thì không tốt. Do đó mà chúng ta về khối óc thì đó là lý trí, tức là học đạo lý bằng những cái lời giảng dạy có tính cách triết học. Còn phần tình cảm tức là quả tim thì đó là chúng ta lễ bằng tinh thần tôn giáo. Thì như vậy cả hai mặt có đầy đủ thì tất nhiên đạo đức nó được trọn vẹn lâu dài. Và nếu chúng ta nghiêng về lý trí trở thành khô khan, nếu chúng ta nghiêng về tình cảm, về tín ngưỡng thì trở thành mê tín. Hai cái nó đều, nếu nghiêng bên nào cũng là cái thiếu sót. Do đó cho nên chúng tôi nghĩ rằng trước khi nghe giảng chúng ta có một thời khóa lễ ngắn nửa giờ đồng hồ như vậy thì rất có lợi cho tâm hồn những người Phật tử trong khi trở về chùa thành kính lễ Phật, để cho nó được nhẹ nhàng thơ thới, rồi sau chúng ta sẽ nghe kinh thì nó rất là thống thiết. Đó là cái ý nghĩa mà tổ chức như vậy. Bây giờ vào cuốn đầu, cuốn chìa khóa học Phật, cuốn này chắc trong hàng Phật tử có người có người không, vì ở đây chúng tôi quay video hơi lâu rồi, cho nên những vị nào thì có nhiều người Phật tử tăng ni rất là hâm mộ Phật pháp, nhưng nhìn vào cái rừng kinh điển của Phật pháp thì quá nhiều, không biết mó vào đâu để tìm ra manh mối, hoặc giả có cố gắng nghiên cứu thì cũng không biết quyển nào nên nghiên cứu trước, quyển nào nên nghiên cứu sau, và cái thứ lớn của giáo lý cũng không nắm vững. Do đó mà nhiều người thấy khó khăn đối với sự tìm hiểu Phật pháp. Thì chính cuốn chìa khóa học Phật này chúng tôi nhắm thẳng vào những cái điểm, nghĩa là làm sao cho mọi người Phật tử hay là tăng ni chúng ta đều nắm được cái then chốt của Phật pháp. Nghĩa là khi đọc cuốn này, nếu chúng ta đọc một cách cẩn thận, hiểu một cách rõ ràng thì những vấn đề then chốt của Phật pháp có thể chúng ta đã nắm vững. Bởi vì sao? Bởi vì những vấn đề mà trong cuốn này chúng tôi nói tới là vấn đề thứ nhất, Phật là gì? Tất nhiên chúng ta tu theo Phật hay là tu theo đạo Phật thì đầu tiên chúng ta phải hiểu Phật là gì chứ. Đó là cái then chốt thứ nhất. Thứ hai, thế nào là Phật pháp? Nếu chúng ta hiểu Phật rồi thì chúng ta mới tìm coi Phật dạy cái gì mà những lời Phật dạy đó gọi là Phật pháp. Hiểu được Phật và hiểu được lời Phật dạy, đó là cái then chốt thứ hai. Rồi cái thứ ba là phải học Phật bằng cách nào. Đó. Nhiều khi chúng ta nói tôi học Phật, tôi tìm hiểu đạo Phật, nhưng mà học bằng cách nào đây? Học bằng cách là bảo sao nghe dạy, hay là phải làm có phương pháp nào để chúng ta học? Thì đó là cái vấn đề thứ ba, làm sao để học Phật, hay là học Phật bằng cách nào. Đến vấn đề thứ tư, làm sao tu theo đạo Phật. Học rồi chúng ta phải tu, mà tu bằng cách nào đây? Bây giờ tôi muốn tu mà phải tu phải làm sao, từ thấp lên cao tu bằng cách nào? Thì quý vị xét kỹ. Tuy bốn vấn đề nghe nó đơn giản và quen thuộc lắm, vấn đề Phật là gì, vấn đề thế nào là Phật pháp, vấn đề học Phật bằng cách nào và làm sao tu theo đạo Phật, thì nghe nó hết sức là đơn giản, Nhưng sự thật, nếu chúng ta học Phật mà hiểu được Phật, hiểu được giáo pháp Phật, biết phương pháp học Phật và thực hành tu hành theo đường lối của Phật cách đúng đắn, thì đó là cái gốc, là cội nguồn của người Phật tử rồi, chứ không gì lạ nữa. Thì nếu bao nhiêu đó mà chúng ta nắm vững, đó là chúng ta đã nắm được cái then chốt để bước vào cái nhà Phật pháp, hay nói theo ở đây là chúng ta đã nắm được cái chìa khóa học Phật rồi đó. Thì như vậy tức là chúng tôi cố gắng, nó là đơn giản hay là thu gọn tất cả những lời Phật dạy trong tạng kinh, mà tạng kinh của Phật gọi là Tam Tạng Kinh Điển theo cái bản Trung Hoa, thì có cả thải là 5.000 quyển, hơn 5.000 quyển. Mà hơn 5.000 quyển đó, quý vị nghĩ đọc chừng bao lâu mới hết? 5.000 quyển đó là đầu đời Tống đó, rồi sau này tới đời Minh in ra gần 8.000 quyển. Thì như vậy, nếu mà để cho quý vị đọc thì không biết chừng nào đọc hết. Nhiều khi những người xuất gia như chúng tôi có người cũng chưa đọc được 1/4, 1/8 tạng kinh, bạch tam tạng kinh điển Phật nữa. Vì vậy cho nên nắm được cái thứ tự của kinh điển rồi sắp đặt cho dễ nghe dễ hiểu cũng là một việc hết sức khó, bởi vì nhiều kinh quá là người ta không biết phải đọc quyển nào, và quyển nào là đầu, quyển nào là cuối, thứ tự ra sao cũng khó mà tìm hiểu. Vì chúng tôi có được cái phước duyên lành, cho nên trong khi học, học cũng khá nhiều kinh, và trong khi nghiên cứu thì chúng tôi đầy đủ tam tạng kinh để nghiên cứu theo thứ tự. Do đó mà bây giờ chúng tôi mới thu gọn trong một cái tài liệu ngắn giảng khoảng 9-10 thời sẽ hết. Thì quý vị có thể nắm được cái căn bản này, thì sau này quý vị hiểu được đạo Phật một phần gọi là gọn và căn bản, chứ không có phải như hồi đó giờ hỏi chứ thầy hay là cô học Phật, tu Phật vậy đó. Bây giờ tôi muốn tu theo Phật, phải tu sao đây? Dạy cứ giờ ăn chay niệm Phật đi, phải không? Nó ăn chay niệm Phật là tu Phật thì chưa phải. Rồi giả sử có người tôi nói cái người kia tại sao họ ăn chay mà họ cũng tu Phật được, mình nói sao? Thì đó là một cái điều. Giờ có người nói có người họ không niệm Phật rồi sao họ cũng tu theo Phật, nói sao? Tôi thí dụ như ở bên Thái Lan, bên Miến Điện, bên Tích Lan, họ chưa từng ăn chay, kể cả người xuất gia, và cũng chưa từng niệm Phật, rồi họ không tu Phật sao? Mà họ vẫn là cái người tu Phật đàng hoàng, đi thất thực, có y có bát đàng hoàng. Thì như vậy nếu mà mình nói là ăn chay niệm Phật mới là tu Phật, dạy như vậy thì tất nhiên mình dạy cái ngọn ngành, cái một khía cạnh hết sức nhỏ xíu trong đạo Phật, mà chưa phải là căn bản đạo Phật. Nói như vậy để quý vị hiểu cách rõ ràng. Thế nhiều khi cũng nghĩ rằng ai hỏi tới làm sao tu theo đạo Phật ha, thì nói cứ dạng chay đi, niệm Phật đi, tụng kinh đi. Thì ví dụ những người ta cứ ngồi thiền qua, ta không tụng kinh, người ta không tu sao? Không tu theo đạo Phật sao? Thì đó là những cái điều mà tôi nói, mà đại đa số các chùa dạy thì hay dạy tổng quát như vậy đó. Cái ráng Phật tử về tập ăn chay, tập tụng kinh, tập niệm Phật, đó là tu theo đạo Phật. Nhưng mà nếu nói như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy ở những nơi khác không phải như vậy. Mà không phải như vậy rồi nói người đó không có tu đạo Phật á. Cho nên hiểu cho thật kỹ. Chính vì chỗ này tôi đã có một lần, lúc nọ tôi ở cốc ở trên Bảo Lộc, là tối tôi chuyên ngồi thiền, vì xứ lạnh ngồi thiền tốt, tôi ngồi thiền. Thì ở đó có một hai cái vị họ đi hái trà ở gần cái cốc của tôi, rồi họ thấy từ sáng tới chiều không nghe tôi tụng thời kinh nào hết, mà nói là nhọc hết tu rồi không nghe tụng kinh nữa. Vì hái trà mà họ phê bình ở ngoài với nhau, nói ông thầy này ổng nói ông tu Phật mà ổng không biết tụng kinh. Thì tôi nghe tôi cũng tức cười. Thì như vậy là biết cái trình độ Phật tử mình quá thấp, hiểu đạo Phật cách lệch lạc, nông nổi đó, hiểu cách nông nổi. Chứ thiệt ra mà hỏi lại ông Phật Thích Ca mình hồi đó ông tụng kinh gì? Quý vị trả lời dùm tôi, ông Phật Thích Ca mình tụng kinh gì? Và ông thành Phật. Thì như vậy thì mình nói tụng kinh mới là tu theo đạo Phật thì cái lầm lẫn quá lớn rồi. Do đó cho nên phải hiểu cách rõ ràng chính xác về đạo Phật. Vì lẽ đó mà trong cái cuốn sách này chúng tôi nêu kỹ những cái then chốt của người học Phật. Bây giờ bắt đầu vào trong quyển sách. Vấn đề thứ nhất là Phật là gì? Tôi xin đọc và giải thích sau. Phật là lời nói gọn, nói đủ là Phật Đà, dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là người giác ngộ. Phàm nói Phật là chỉ cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Trước đây hơn 25 thế kỷ, ở thành Ca Tỳ La Vệ, phía bắc miền Trung Ấn Độ, trong cung vua Tịnh Phạn, đã sanh một vị thái tử tên Tất Đạt Đa. Lớn lên có dịp thái tử đi dạo bốn cửa thành, chứng kiến sự sanh già bệnh chết của kiếp người, khiến ngài xót xa đau đớn. Sau đó ngài quyết định từ bỏ một cuộc đời sang cả trong hoàng cung, dấn thân vào rừng núi để tìm ra con đường giải thoát sinh tử. Trải qua 11 năm trời học đạo và khổ tu, 49 ngày tọa thiền dưới cội Bồ Đề, ngài bỗng nhiên hoàn toàn giác ngộ, thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Sau khi giác ngộ, ngài thấy rõ manh mối lôi cuốn con người trôi lăn trong dòng sanh tử, và biết tạo cùng con đường giải thoát sanh tử. Nói cách khác, ngài biết rõ nguyên nhân và thành quả của sanh tử, biết rõ nguyên nhân và thành quả của giải thoát sanh tử. Đồng thời ngài cũng biết rõ sự sanh thành và quả diệt của mọi sự vật, cũng gọi sự giác ngộ ấy là trí biết tất cả loại, tên chuyên môn gọi là nhất thế chủng trí. Chính trí huệ này ngài đã được viên mãn và cũng đem nó giáo hóa chúng sanh, khiến tất cả đều được viên mãn, nên gọi là Phật. Đây là chúng tôi viết gọn về lịch sử Đức Phật. Thực tình về lịch sử Phật thì không thể nói một cách đơn giản như vậy mà hết. Nhưng ở đây là chúng tôi nhắm vào cái then chốt, cái chỗ chủ yếu mà nói. Thì hỏi rằng chúng ta muốn hiểu Đức Phật thì những chi tiết ngài sanh ra như thế nào, rồi được nuôi dưỡng như thế nào vân vân, thì những đó là những phần chi tiết. Còn có phần then chốt là tại sao ngài đi tu, phải không? Tại sao mà ngài đi tu? Ngài chán cái gì, ngài sợ cái gì, ngài bực bội cái gì mà ngài đi tu? Cái đó là cái then chốt. Rồi ngài tu ngài được cái gì? Biết được cái nhân ngài đi tu thì mới tìm ra cái quả của ngài được. Chứ nếu mà không biết cái nhân á thì không làm sao mà hiểu được cái quả. Do đó cho nên ở đây chúng tôi chỉ nói thẳng cái chỗ, tức là cái lý do mà ngài phải đi tu. Theo trong lịch sử kể đầy đủ thì nói rằng khi thái tử lớn lên rồi có gia đình và có được một đứa con tên là La Hầu La, thì trong khi sống trong cảnh hạnh phúc, vợ đẹp, con yêu, mà ngài lại bỏ, ngài trốn đi tu. Thì hỏi tại sao ngài bỏ trốn đi tu, thì trong đó có dẫn rằng do ngài bốn phen đi dạo chơi, mỗi lần ngài đi dạo chơi mỗi cửa thành thì ngài gặp một hiện tượng khiến cho ngài phải xót xa. Hiện tượng thứ nhất là ngài nhìn thấy cuộc sống của kiếp người, người từ cái cuộc sống do giành giật giết hại lẫn nhau để mà có sống, sống do sự giành giật giết hại nhau. Nói cách khác sống bằng cái chết của những loài khác. Như trong đó diễn tả rằng Ngài nhìn thấy ở dưới luống cài có những con dế, những con trùng nó bị tóc lên, rồi những con chim chóc lại nó mổ nó nuốt. À, thì tất nhiên loài này sống bằng cái chết của loài kia. Rồi cho tới những người nông phu phải cực khổ vất vả mới làm ra được miếng cơm, vân vân. Ngay trong cái cuộc sống đó toàn là một cuộc sống rất là nhọc nhằn, rất là khổ sở. Mà nhất là Ngài trông thấy những loài vật cho tới cả con người. Như con vật thì vật lớn nó giết vật nhỏ làm miếng mồi. Chính cái chỗ này nhiều khi tôi nói rộng ra quý Phật tử thấy thật là mình khó xử. Thí dụ như tôi chứng kiến những cái cuộc tối mình thấy con thằng lằn với con mối, mối cánh nó vừa bay vừa đèn, gần cái tấm mà la phong, thì con thằng lằn lại được đốt. Thì lúc đó mình nên làm sao đây? Nên bưng con mối không cho thằng lằn ăn. Thì nếu bưng con mối cứu được con mối thì thằng lằn nó đói. Cứu được con mối thì con mối sống, thì con thằng lằn đói. Mà đói nó không ăn được con này, nó tìm con khác nó ăn, nó bắt con nhái. Thì giờ chúng ta cứu con nhái thì con rắn đó nó không ăn được nhái đó, mà kiếm nhái khác nó cũng ăn. Phải ăn nhái nó mới sống. Thì như vậy cái cuộc sống nó bằng cái chết của loài cá. Như vậy cái cuộc sống nó bằng cái chết của loài cá. Cũng như chúng ta, nếu không phải ăn chay thì chúng ta phải ăn gì? Cá, ăn thịt, thịt gà, thịt vịt này kia chẳng hạn, thì cũng là phải qua một cái chết của con vật khác mới nuôi được cái sống của chúng ta, phải không? Thành ra như vậy chúng ta sống bằng cái chết của những loài khác, thì cũng vậy, những con vật khác cũng vậy, cũng sống bằng cái chết những loài dưới nó, nhỏ hơn nó. Thì như vậy cả thế gian này toàn sống bằng cái chết của loài khác. Thì như vậy thì trong cái sống này là cái sống đau khổ chứ gì, phải không? Mình sống bằng cái chết của những loài khác thì như vậy cái sống của mình là bao nhiêu cái đau khổ của chúng sinh. Do đó cho nên chúng ta thấy rõ ràng rằng nghĩa là cuộc sống là một cuộc đau khổ. Đau khổ vì cái sống của mình bằng những cái chết của loài khác. Đó là Ngài chứng kiến được cái sanh là khổ, sanh khổ là như vậy. Rồi cái thứ hai nữa là Ngài đi qua một cửa thành khác, Ngài chứng kiến được cái người già, thấy người già bệnh hoạn yếu đuối, nghĩa là khổ sở. Rồi thấy người bệnh nặng khổ sở, rồi thấy người chết. Tức là bốn hiện tượng là sanh, già, bệnh, chết. Sau khi qua mắt của Ngài thì Ngài thấy Ngài khóc xa, Ngài chịu không nổi. Ngài đặt câu hỏi là tại sao người ta phải sanh ra khổ sở, rồi già đi, rồi bệnh, rồi chết, rồi sanh ra, rồi già, bệnh, chết. Cứ lớp này sanh ra, già, bệnh, chết, rồi lớp khác sanh ra, già, bệnh, chết. Từng lớp như vậy, không ai có quyền chối cãi được cái sanh già bệnh chết hết. Hay là không ai thoát ly được cái sanh già bệnh chết, mà coi như sanh già bệnh chết là một cái thông lệ của tất cả chúng sinh. Như chúng ta, quý vị thấy có khi chúng ta thấy người bạn hay là người hàng xóm chết, thì khi thấy họ chết thì quý vị nghĩ sao trong lòng?